chúng ta tất cả các chuyện đó là một tay mà cô hồi hầu mà còn trẻ còn phát tâm, nghĩa là giúp đến cái ngày chết một duyên lệ nó đi tiên qua, đó là một chuyện. Cái chuyện kế đó nữa là cảnh đây nói về cái gì pháo ăn pháo từ cái sự hiếu mà do tự mạng vấn đề đó mà thành nó kể luôn thế. À, đến gần đây á, như là hòa thượng Thiện Hòa hồi ở nhà trung hiếu Diện Hòa khi đi tu rồi học hạnh tiên môn vượt từ ngã, và thường thì chỉ tu có cái hạnh đó vượt ngã, ai nói gì nói, ai chữ gì chữ gì, tất cả vậy. Nhưng mà trước khi bỏ cái xác thân này phải bán, thì trong lúc đó ai cũng lúc thì chúng tôi ở Ấn Độ về rồi thì bằng mấy cái thời gian đầu tiên ở hôm nay chúng tôi phải giải thích cái đó, ai cũng như vậy hết rồi để tự vui sự vui nó tại sao thầy tôi được đức Phật Nam không chịu đổ đâu, thầy niệm đức Phật Nam đổ thương thì đổ đâu, cái chuyện đó mới gì hiểu đạo phải biết hay không thôi, nó lùn một cái đó rồi nó mơ màng cái đó là khó lắm. Thì tôi nghĩ cái trường hợp, không bây giờ tôi nói trường hợp của thầy ông bà đây còn là trường hợp của những cái gì khác nhiều lắm, nhờ công đức tu niệm và hành đạo đúng cho nên chỉ thử thách xét ở trong ba năm được, nếu không nhờ tu, nếu không nhờ niệm, nếu không nhờ hành đạo đúng, có thể là còn phải tới ba kiếp sau để mình trả. Chuyện đó là chuyện thường đó, nhưng mà nó có cái đặc biệt là trước khi hòa thượng trút hơi thở cuối cùng là trúng ngày mùng một Tết, là ngày đó là ngày giới đức Di Lặc, và nói tới Di Lặc là cái nước diễn xã, và thường thì càng ngày diễn xã biết đâu là cũng là một một quả vị cao thâm ở nơi Long Hoa Tam Hội, cho nên quý vị các tôi mới biết trong ngày đó sẽ đặt thành đặt ngày Long Hoa Tam Hội Nguyễn Thương Phùng đúng không? Và cái đó là cái đặc biệt để nói lên, để nói lên cái sự mà ba năm trường ba năm á thì cũng đúng gần gần đó, kêu là trước sau đó ba năm ngày liên tục thì giờ thành thử nói tốt lại. Còn bây giờ tôi nói thêm để quý vị ý thức thêm là tại sao có nhiều người ta đã vô hỏi rất là ngăn cản, tại sao Phật không giúp, tại sao Đức Quan Âm không giúp, tại sao các vị Bồ Tát không giúp mà để cho ngài phải như vậy. Giúp cũng như ngài Một Kiền Liên và Đức Phật như sức độ và an đề, nhưng mà phải có duyên chứ. Nếu mà Đức Phật hay là các vị Bồ Tát mà cứ ra tay dùng cái thần lực mà cứu giúp như thế thì cái duyên nhân quả để ở đâu? Và người mà người ta gọi là người biết đạo hay là người mà hiểu cái gương nhân quả, hiểu về cái vấn đề tạo phước báo ứng á thì nó không thành. Do đó cho nên chính thương là thương cái gì? Thương là làm sao tiết độ cái con hồn đi nơi, thấy chưa? Còn những cái hắc nghiệp vô minh lỡ tạo đời trước nữa nha, nó nhiều đời lắm chứ không phải là mới đâu, thì để vui lòng để mà trả cho. Nhưng mà hoàn hồn vẫn được tiêu độ, thấy không? Chứ giả sử mà bây giờ độ phần xác, giúp cho phần xác thì lại là cái quả chưa trả, mà chưa trả thì không có được muốn hạ trả nữa, thành ra cái giúp đó nó không có được coi như là đặc biệt giống như cái bậc mà cái bậc chưa phạm được thánh. Nhưng mà nãy tôi nói là người tu tập đó, có cái thể xác mình không còn lắm, người đời thì được thể xác quá trọng, linh hồn thì quá bỏ bê, tạo đúng kiểu muốn nói là nói, muốn giận là giận, muốn hờn là hờn, muốn tức là tức, mà nó đâu có mất. Hãy mình tức nó vô lại, mình hờn nó vô lại, mình giận nó vô lại, nó nằm trong này hết á. Là thì cái chuyện đó người đời lại cho là chung là thờ ơ, còn cứ quý trọng cái thân, mà cái thân này nó đâu phải là chuyện của mình. À, cái phần chính là do ca nghệ cho chút gì đó, rồi kế thêm rồi tất cả những ăn uống không khí ánh sáng tất cả những gì đây nó tưởng thành. Người đời á thì lại chăm chú trọng cái thân này hơn mà quên cái tâm hồn đi. Người tu hành gọi là người con Phật thì phải nghĩ tới cái tâm hồn nhiều hơn, còn cái thân này bớt nó đi, nghĩa là giữ gì cho nó đủ sức khỏe thôi, để lo cho cái phần hồn nó lên nó sáng. Bởi vì sợ mình sống mà mình sống coi như là ít quá đi, rồi sợ cái công tu tập nó chưa có được dài, cho nên phải muốn sống lâu chút, chưa là công dày quả lớn đó, do đó cho nên người ta mới muốn sống, chứ không phải sống để mà tạo nghiệp thêm, sống để mà tạo cái ác nghiệp vô minh thì đừng nên sống gì. Những người mà sống mà cứ tạo nghiệp nó thật tốt hơn là đi về thế giới khác đi cho nó khỏe, không phải rửa đâu, mình nói cái chuyện nó bị thật thì đó. Còn nếu sống thì phải đứng lại cho mình trước, hãy lo tu tỉnh cho mình và nhất là lo cho mọi người. Nếu là con Phật, Phật ra đời là vì mục đích lợi sanh, mình làm con Phật là vì mục đích lợi sanh bất cứ giá nào. Còn nếu mà chỉ lo cho mình, lo lợi cho mình không thì tốt hơn là thôi, đừng tâm nhiều. Rồi thôi bây giờ tiếp tục. Ngài Mục Liên thấy cái việc nó khổ não lắm, cho nên về thưa với Phật, nghĩa là thưa tất cả những đầu đuôi gốc ngọn mà Ngài đã cảm thấy như vậy đó, thì Đức Phật mới nói rằng tội của mẹ ông, nữ mẫu tội căn thâm thiết phi nữ nhất nhân lực trở lại hà. Cái tội của mẹ ngươi nó nặng lắm, cái công tu hành của nhà ngươi được sáu pháp thần thông á, giống như một cái sợi chỉ mà cái nghiệp của thân mẫu ông nó giống như một con trâu đen. Cái sợi chỉ mình làm sao mà cột dắt con trâu đen đi được? Con đen là ví dụ cho pháp nghiệp của bà Thanh Đề. Còn cái công lực thần thông của ngài đó thì cũng như là một sợi chỉ mình đối với cái nghiệp lực của bà Thanh Đề. Cho nên chỉ có một điều là bây giờ đây cũng gần tới ngày rằm tháng 7 là ngày của chư Phật hoan hỷ, ngày của chư tăng tự tứ, tự tứ ngày. Thì cái ngày đó một điều liên lên đi thỉnh mười phương chúng tăng, bởi vì trong ba tháng từ rằm tháng 4 đến rằm tháng 7 người ta lóng lòng tu tập ngày đêm sáu thờ, không có đi dâm để mà tạo lỗi, hoặc là có những người thiền định ở dưới gốc cây, hoặc có người chứng đạo quả, hoặc có vị đã chứng được thần thông, nên mời thập phương chúng sanh quan thần chiên lực về, rồi thiết lễ cúng dường, tức là cúng kêu là cái gì đó, đầu ăn năm món,
đầu ăn năm món,
trái
cây
năm
màu,
năm màu là năm màu gì cả, đứa mà mọi người nói như thế này, năm màu là màu một, là màu bóng trái cây năm màu, tức là ngũ quả hấp quán bồn khí hương du đỉnh trước hàng thu quả cục tổng thế cam mỹ dĩ trước bồn trung cúng dường thập phương đại đức chúng ta quay thành thị lực. Bây giờ đây muốn biết, bởi vì quý vị ở đây đa ra, quý vị ở đây là của mình duy, tức là quý vị biết trái cây, nhưng mà ở đây nó trái cây năm màu là nghĩa là sao? Mà sao đồ ăn thấm như dữ vậy? Ngày mai ngày một thiền liên thì ngày tu nữa, mà Đức Phật nữa ngày đi sắm đâu, ngày đâu cũng như chúng tôi nhận giờ cứ đi sắm cho đủ tâm món ăn là đồ sắm. Hả? Cái ý tại sao Đức Phật bảo phải sắm những đồ kêu là tận mỹ, tận cao mỹ gì trước? Còn chung cái đó tôi sẽ giảng sau, nhưng mà bây giờ nói trái cây đây là tức là năm loại trái cây, năm thứ trái cây, chứ không phải là năm thứ. Năm thứ nghĩa là như thế này nè, thứ nhất là cái loại trái cây có hột lớn, tức là xoài nè, gì nữa, lycoma nè, ăn cái gì đó, cái loại mà có hộp lớn á, rồi nè, cái gì nữa, đó là một loại, một năm loại, năm loại trái cây, loại thứ hai á, tức là cây, cái loại trái cây mà dày côn, tất nhiên là dưa, chưa chứ. Chưa, chứ nữa, đủ đủ để nó xuống á, đúng được cái đó. Chứ lại, hòn, hòn, chân chân. Đó là loại hai, hai loại rồi anh. Loại thứ ba là thứ trái cây, cái vỏ nó cứng. Như là năm cột nè, năm cột nè. Cái thứ mà kêu là cái trái cây vỏ cứng. Ổn được, ổn là vỏ cứng. Ổn là vỏ cứng không? Cái là loại thứ tư là cái trái cây mềm mại như là mọng, mẹ nó cứng, mọng, lý, đào, gì nữa? Nó nhìn nho đi. Không sao, không biết đâu, mấy thằng nó học lớn, còn nhà học lớn rồi, kể nãy rồi. Còn nữa cũng vậy hết. Rồi cái loại thứ năm là cái thứ trái cây có khía cạnh. Thế nè, gì nữa? Có khía, có muối ở tầm năm á. Tất nhiên là không muốn chỉ muốn. Bây giờ đây á, hỏi tại sao thánh thầy tôi nói liền cho nó lên đoạn luôn, thế là tại sao mà Đức Phật bảo hành cùng chứ như vậy? Tại vì gì? Quý vị nên nhớ thế này này, cái trường hợp của bà thân đề là trường hợp khác. Nếu như những người khác thì có thể là tôn giả một ly nên thỉnh về rồi để lại lễ cầu xin thôi. Nhưng mà vì cái trường hợp của bà thân đề là trường hợp đặc biệt, bởi vì cái hắc nghiệp tham lam của bà nó quá chưa là nó quá keo kiệt kém đi, tham lam mỏng kém đó. Mà bây giờ mà trở về triệu tập cái hồn phần của bà trở về mà bà thấy coi như là đồ đã đủ thứ, chưa là tứ vật dụng đó đủ hết rồi, tâm bà mới mở rộng. Nhờ tâm mở rộng đó cho nên cái sức chú nguyện nó dễ. Nếu như triệu tập về mà cái tâm bà không mở rộng á thì khó mà đổ được lắm. Tôi đơn cử thí dụ như bây giờ có những cái người nào có tội, có lỗi, nhưng mà đến mà không có giải tỏa trong tâm hồn để mà thừa nhận cái lỗi cái tội đó đó thì không bao giờ sửa được, không bao giờ tiêu được, không bao giờ tiến được. Nghĩa là cứ chắc chặt mà nhiều khi mình không đến nữa là khác. Do đó cho nên cái trường hợp của bà thân đề là trường hợp đặc biệt. Cái sự thật ở trong nhà Phật đó, thì tận tâm tận lực, chứ không phải là nói như vậy là có nhiều người ta hỏi nó dạy như thế thì cái trường hợp đó là những người nghèo thì làm sao mà cứu độ cha mẹ, giàu thì cứu độ được nó, mua đủ thứ trái cây mà kể như là nãy giờ đó mà đi hết chợ ba đi mà mua ha. Còn nếu mà cái người nghèo đó làm sao thì đúng trong nhà Phật đó là phải tận tâm tận lực. Mà bây giờ đây ngài Mục Kiều Liên á thì ngài tận tâm rồi, bây giờ ngài cho cái số đệ tử đông thì những người đệ tử thọ ơn của ngài, cho nên phải làm sao để cho bà thanh đề khi mà triệu tập về. Đấy. Thì Đức Phật nói như thế để ngài giảng thêm rằng trung nguyên ngày hội vọng vu lan, bến giác chiều thu sống đạo ngàn, mùa của chư tăng luân tưởng niệm, bảy đời cha mẹ thoát u uê. Nương tưởng niệm tới cái mức độ mà không còn tưởng niệm nữa, tất nhiên là tâm thanh như hư không, lượng trong thay đấy. À, cho nên nó gọi là mùa của chư tăng nương tưởng niệm. Nương tưởng niệm này là người thật chết này, thì nó bị thương, không có chết luôn, không thành niệm đâu. Tất nhiên là chánh niệm luôn luôn, luôn nương tưởng niệm. Bảy đời cha mẹ thoát u uê thì trong lúc đó ngày một chiều liên, ngài khi theo là Phật dạy, ngài đi thỉnh thập phương chúng tăng qua thần chi lực về đúng cái ngày giờ đó thỉnh Đức Phật để mà ngài tiếp giáo. Thì ngài chứng cái lễ chứng chưa là chứng trai, chứng trai tăng cái bữa đó, thập phương chúng tăng tụng niệm triệu tập cái thần hồn của bà thánh đề về. Khi mà thần hồn của bà thánh đề về thấy con mình sắm sửa một cái cây như quá thập phương chúng tăng quay thần trí lực, cho nên tâm hồn bà cởi mở. Nhờ cái sức sự cởi mở đó, nhờ cái sức chú nguyện của thập phương chúng tăng, cho nên sau giờ đó là cái linh tấn cái hồn thần trí 家不是很亮。
这个那我就骗你
哇想用把他们的工厂先关关马到家用到用哦中关马总有安全nhờ ảnh hưởng đó cũng như nhờ ảnh hưởng của nguyện đó mà thân về quả trời chúng tôi đây thì trong lúc mà làm lễ cai tăng làm lễ kêu là Vu Lan Bồn sẵn đây chúng tôi nói là Đức Phật nói cái ngày đó là ngày của chư Phật Quan Hỷ, ngày của chư tăng tự tứ mình nhớ là những cái chữ đó là chữ quan trọng lắm. Là bởi vì sao? Là bởi vì cái ngày đó, tại sao người ta hỏi chứ cái ngày đó Đức Phật Quan Hỷ, còn những ngày khác Phật buồn. Mà tâm kinh nói đó, thất ngoạt thập ngũ nhật, tăng tự tướng nhật, Phật Quan Hỷ nhật. Rõ ràng. Cái đó tâm kinh nói rõ ràng vậy, chứ không phải là ai mình dám bịa đặt ra hết. Bây giờ chị nào biết được tại sao cái ngày đó Phật lại vui, mà những cái ngày khác Phật không vui thì làm sao gọi là ông Phật? Ông Phật thì ngày nào cũng vui chứ. Ai nói được nó gọi mười điểm
là bởi vì thế này. Thường Đức Phật nói đó, kêu là giới luật là mạng mà của Phật pháp, thì ni tạng trụ Phật pháp trụ trụ, giới luật còn thì Phật pháp còn. Phật chế ra 3 tháng an cư, 9 tuần cấm túc. 9 tuần nữa là 1 tuần nữa là 10 ngày, đó mà 1 tuần mừng tuần lễ là 7 ngày đâu, đủ 9 tuần cả hạ đâu phải vậy đâu. Nghĩa là 1 tuần tức là 9 tuần cấm túc. Thì chư tăng các vị chuyên lo tu niệm thôi, có các ngày thì ở trên núi trên rừng, có các ngày thì câu hỏi lại. Nghĩa là tất cả nhờ cái sự đó mà giữ gìn được đạo pháp càng ngày nó càng mở rộng. Nếu như chùa chiền nhiều, tăng ni đông, nhưng mà giới luật kém thì Phật pháp phải lu mờ. Cho nên chư Phật Quan Hỷ là Quan Hỷ cái ngày đó thấy, nhất là ở trên đã nói rằng tăng tự tứ nhật Phật Quan Hỷ nhật. Tăng tự tứ, tự tứ nghĩa là gì? Tự tứ không phải tự tử là tự do để cho người ta nói cái lỗi của mình. Ở đời quý vị nhớ ai mà đọc tới cái lỗi mình suốt đó là đúng ra không vừa đủ quá thì không có nơi nên lên tới tòa tự thẩm cũng chịu bán nhà cũng chịu không nha. Còn cái này ở trong đó đây nói về luật rồi, ở trong đó người ta gọi là tự, cái tự này nè à, tự tứ á thì chữ tứ, chữ tứ là ta đi tâm anh hiếu chứ không phải chữ chữ tứ là chữ tứ là 4 trong nè à. Tự do để cho người ta nói cái lỗi của mình trước rồi mình mới dĩ như là mình không nói thì ông chúng á, hoặc là cái tội đó là tội gì, tội nghi cái tội đó, hoặc là nghe cái tội đó, hoặc là thấy à, nhớ ba cái đó, hoặc thấy hoặc nghe hoặc nghi mình sẽ tội. Thì lúc bây giờ mình phải phát lộ tâm hối à, chứ không phải là riêng mình đâu, mình bởi vì làm sao mình thấy đó. Làm sao mình thấy một cái lỗi trên mặt mình được, nhờ người ở ngoài người ta thấy. Thì cái chuyện này là cái chuyện chỉ trong giáo hội tăng đoàn của Phật giáo, là bởi vì ở trong 3 tháng hay là thời gian dài nữa, nhưng mà lúc trước là được 3 tháng đó thì hoặc cái tội người ta thấy mình, hoặc là ta nghe mình, hoặc ta nghi mình có những cái tội đó, nên mỗi người đều có một cái nguyện chuẩn nhỏ, người ta ghi ngày đó tháng đó thấy cái gì đó ngồi nhiệt đùi, nếu là không có một cái bàn tử tế mà ngồi nhiệt đùi thì ghi vô nó thế này, cái ngày đó chưa đi được cười, chưa đi chạy chưa nói cười thì ghi vô đó nè, cái ngày đó bỏ hết thờ kinh thì ghi vô đó nè, cái ngày đó là ăn cung làm rớt cái muỗng thì ghi vô đó nè, ví dụ nè, người thương nó nè, nhiệt đầu nhưng mà mất cái quay tế hành. Thế không? Tương đồ
đầu ngang người ta tụng niệm rằng là rớt lên lửa xuống thì biết là ngày sau ta đi thánh hấu. Nếu không thánh hấu thì cái đó là cái tội là thánh nè. Đó
thì do đó cho nên đó những cái gì nhỏ nhặt như là tam thiên quay bát dạng tới hạnh cho nó khó chứ không phải là dễ, thì cái ngày đó đều nói lên hết, đều nói lên hết để mà sám hối chư lực tăng tự tứ nhật. Cái ngày của chư tăng tự tứ, tự tứ là tự tình nè, tự do để người ta chứng tội, thì cái ngày đó mất chư Phật quan hỷ thấy rằng những đứa con mình nó trong sạch coi như là như vậy chứ không còn tội lỗi gì hết. Đó, thấy chưa? Chứ ở đời được đó là không. Chị em bạn mà nói một cái câu mà khen khen thì còn được, nhưng mà nó sơ sơ chút mà nó tới là biết nè. Từ nghe từ nó sẽ không lên, nó chị em thì em nhìn nó sợ thấy không? Còn bên em nó thẳng 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 mà nó trước nó thẳng mà nó trước đại tăng. Đó, do đó cho nên mới nói rằng cái ngày của chư Phật con nghĩ là như vậy đó. Khi đó Đức Phật độ cho bà thanh về được sanh về cung trời thiên quang vang thì thật ra là nhờ cái đức của Phật của chúng ta. Còn đức Phật độ cũng được nhưng mà nó không thành cái chỉ chuyển nghiệp, chính để cho chư tăng nhờ cái sức quay thần về cái điện lực sáng đó để mà chuyển nghiệp, chứ là có cái giáo pháp có ngày hôm nay. Thì sau khi mà đức Mục Kiền Liên làm tròn bổn phận chiếu đạo rồi, ngài rất vui mừng. Trong khi đó dĩ nhiên là ngài cũng hết lòng cầu nguyện. Bây giờ đây mỗi năm mà lễ Vu Lan về, chúng ta cũng vậy. Trong cái lúc mà cầu nguyện thì luôn luôn mỗi người đều có những cái tâm niệm cố gắng, chẳng hạn như là có những cái câu ta gắn nguyện với chư vị đại đức để cầu mong tất cả được bình tiến, lại đức Như Lai, lại đức Kiền Liên, sức bướng quá nhiệm màu trên cõi thánh, lại đức Đại Từ, Đại Bi, Đại Hạnh, tây huyền viên xin chuyển mấy cơ duyên cho con dân lòng hiếu thảo vô biên, cho đại lễ Vu Lan bồ báo đáp. Luôn luôn phải có cái kinh nghiệm của mình cầu nguyện như vậy đó. Thì Đức Mục Kiền Liên khi ngài thấy công việc nó xong rồi, ngài muốn bạch Phật một chuyện. Ngài nói không biết cái chuyện thân mẫu con được siêu độ như vậy, không biết cái phương pháp đó từ nay về sau có lưu truyền được hay không. Thì Đức Phật trả lời, tức là cái điểm Phật ngài Mục Liên hỏi Phật, rồi Phật trả lời. Phật nói chính điều đó là chúng tôi nghĩa là ta muốn nói liền đó, chứ là đại tiện khai vấn ngã chánh dục thuyết. Cái chuyện mà ông hỏi ra là tôi muốn nói mà sao bây giờ, chứ là đồng thanh tương ứng, tôi muốn nói mà là ông hỏi cái chuyện nó chuyện quá tốt đi. Đây là Phật dạy, Phật trả lời. Phật nói là từ nay về sau nếu có các vua quan đại thần tể tướng tâm công bất quan giảm nhân, nếu vị nào mà muốn đền dơ ân đáp nghĩa công ơn tăng thành những dụng cha mẹ hiện tại bảy đời hoặc là nhiều đời đó, thì đến là tháng bảy mỗi năm cứ như thế để mà làm cái lễ vu lan bồ để mà cứu độ cả những cha mẹ hiện tại mà cha mẹ quá khứ thì tất cả đó. Bây giờ xin quyết nghi, tức là giải quyết các vấn đề nghi ngờ để cho quý vị thấy trong cái vấn đề mà nãy giờ mình giải quyết vấn đề nghi ngờ xưng hô rồi, bây giờ tới giải quyết vấn đề trong bài giảng. Cái câu mà người ta thường hỏi chư tăng chỉ lo tụng kinh không á, thì làm sao mà các vong linh siêu độ được? Ai trả lời được không? Đứng dậy trả lời cái này. Mấy người mình nghe giảng này nè, chưa siêu độ được. Như thế này là một tảng đá nặng một người khuân không nổi đâu, nhờ nhiều người khuân thì tảng đá đó phải chuyển được. Cũng như là đem tập trung hết tinh thần, quý vị không biết có biết gì cái thông niên học không, thông niên thôi niên trong này không trường học đâu em, thông niên người ta tập trung tư tưởng, người ta biết được những cái gì, những cái gì được trước, được trước, được trước. Vì vậy cho nên nhờ cái sức tập trung tư tưởng, cái sức cầu nguyện, cho nên cái vấn đề siêu không có dễ, không có khó khăn gì đâu. Nhưng mà chế tâm nhất xứ vô sự bất biện, cái tâm mình một khi mà chú ý vào một việc gì đó
thì trong việc mình giải quyết một cách dễ dàng, tức là chú tâm nhất xứ vô sự bất biến. Giống như cầu siêu mà siêu được á, là nó phải đủ ba điều kiện. Thiếu ba điều kiện nó cũng khó mà siêu lắm. Cái điều kiện thứ nhất á, là phải biết cách cầu siêu. Điều kiện thứ hai á, là phải biết rõ cái danh tánh và cái nơi chốn người, nghĩa là cái sự mà mình cầu, cái người mà mình cầu siêu. Và cái thứ ba là coi như là biết cái cung cách chỗ mà mình cầu siêu, người mình cầu siêu và cái cách thức để mình cầu siêu. Thì bây giờ những cái chuyện này ở trong kinh, nhưng mà tôi nói một cái ví dụ vậy để quý vị thấy nha. Ví dụ bây giờ quý vị muốn gửi một cái món gì cho bà con ở Việt Nam hay là ở nước ngoài, thì cái điều kiện thứ nhất á, là quý vị phải biết chỗ nơi rõ ràng. Chỗ nơi rõ ràng tất nhiên là nói nôm na là địa chỉ đi, rõ ràng nè, hay rõ ràng nè. Cái thứ hai á là tên họ, chỉ như là tên họ thì chỉ có thể mình vào một cái mộ cũng được, nhưng mà nên nhớ rằng phải biết cái cách thức, cách thức mà gỡ đồ đó. Nếu như gỡ người Việt Nam thì đi đâu nó gỡ, gỡ về Mỹ, qua Mỹ thì đi đâu đó. Chứ nếu đồ đạc mà mình để địa chỉ đâu đó đàng hoàng rồi mà không có vào nhà buôn điện gửi, thở hay gửi đồ mình vô trong trường học gửi, hoặc là gửi ở nơi sở thú y mà gửi thì cái chuyện đó khi nào phá được hết. Cái điểm thứ ba là phải cái người phải kêu là phải thông thạo về cái việc đó, gửi máy bay khác, gửi tàu vị khác, gửi đường bộ khác. Là ý muốn nói cái gì? Ý muốn nói là tự cầu mình không phải biết khác. Ví dụ như giờ đó là mình là cầu siêu mà đem trên kim cang mình bình tụng, mình cầu du lan mà đem trên kim cương tụng thì nó tập. Nghĩa là cái đó phải có, thì cái vấn đề cầu siêu cũng không phải là khó khăn lắm đâu. Nghĩa là phải làm đúng, tất nhiên là được, kêu là kết quả tốt. Câu hỏi thứ hai, người nghèo làm sao làm lễ du lan được, hồi nãy tôi nói rồi đó. Tất nhiên cái trường hợp của Ngài Mục Kiều Liên khác, là vì cái hát nghiệp của bà Thanh Bình nó quá nặng. Nhưng mà cái trường hợp của Trung Trung trong nhà Phật á, thì phải tầm tâm tầm được, phải hết lòng hết sức, hết sức hết lòng thì việc gì nó cũng được đó. Cho nên có những cái phần mà giải thích cái điều đó là cái gì đó, tức là cầu tầm tâm tầm lực đem hết lòng. Chứ nếu mà mình chỉ của đem mình đến ra đó đưa ra đó mà không hết lòng thì chỉ hưởng chút phước nào thôi, thế nó không có được kết quả. Kế đó nữa, tại sao Ngài Mục Kiền Liên thần thông đệ nhất mà không cứu mẹ được, mà không Ngài cứu mẹ không được là cái tình mẫu tử khó mà đưa lên. Nhưng mà Đức Phật là một vị thiên nhân đi đạo sơ cứu sanh từ phụ, để vì Đức Phật cứu dễ dàng nên tại sao phải hàng ngày một người liêu phải đi tỉnh mà cứu chúng ta mà đủ cứu như vậy? Cái đó là cái vấn đề mà có thể nói rằng về cái sự khổ thông là như thế. Khổ thông là như vậy, người nào ăn thì người nấy no. Nhưng mà tới có những cái lý siêu việt là cái lý mà khi nào nhận được đồng vạn vật đồng nhất thể. Nhớ gì mình đó. Nếu mà Diệu Phú hỏi á, mà nói gì về được khổ thông thì hãy người này ăn thì là người đó no, người mũi người này thì thở trong thể mà người khác thở trong mũi được, người kia được. Nhưng mà khi mà nói tới cái bản tánh vạn vật đồng nhất thể rồi nhé, thì có thể rằng mình ở đây mình cầu nguyện cho bên Việt Nam được, mình ở đây nhất niệm không tam giới. Nhớ, vì vậy cho nên đối với bà Thanh Đề, khi mà bà còn đang cái hát nghiệp vô minh á, thì khó mà độ lắm, bởi vì nó thuộc về vô thông, tội nào báo nấy, tội nào ứng nấy. Nhưng mà khi mà bà đã phát một cái tâm đại đồng rồi, nhờ cái điện lực của chư tăng đại đồng rồi, đồng hòa đồng có cái biển cả đại dương siêu thoát rồi, thì cái chuyện của cái bà không có thấy, không ai là có, thấy không? Là nghĩa là như thế nào? Nếu gọi là khác á, mỗi người khác á, thì ai ăn, ai có cái bao tử đấy, phải không? Không phải vậy không? Nhưng mà nếu nói tới cái thiền diệt phi thực, thiền diệt phi thực á, thì khi mà nó đồng bản thể rồi, thì tức bây giờ người này liên quan tới người kia, người kia liên quan tới người nọ, thấy không? Vì vậy cho nên khó mà giải một chiều lắm. Một chiều tất nhiên là cái lý mà đưa ra rõ ràng hả? Ai ăn hãy nhìn nào vào đây. Nhưng mà cũng có những cái loại cái người ta tháp, hay là có những cái chuyện đó có, nhưng mà ở trên đạo Phật, ở trong giáo lý đạo Phật siêu việt ấy, khi mà tâm linh đã được đồng bản thể, đồng trở về với cái bản thể thanh tịnh rồi ấy, thì tất cả đều lợi lạc hết, chứ không phải chia nam nữ lớn nhỏ, bao tử này ba ký, bao tử kia hai ký, bao tử nọ mớ mổ phải ăn chút chút thôi này. Thầy Đức Mục Kiền Liên nhờ thập phương chúng tăng, cái câu hỏi thứ ba, câu hỏi chót là câu hỏi là bởi vì thế này nè, một là nhờ thập phương chúng tăng, chứ lại cái quan trọng chính của cái câu hỏi này trả lời là vì muốn cái phương pháp báo hiếu này lưu lại đời đời kiếp kiếp vô tận thời gian. Nếu Phật độ được chư tăng phần đó, ngài Mục Kiền Liên cũng có thể độ được, nhưng mà khi Phật nhập niết bàn rồi á thì cái pháp này nó hết rồi. Chứ còn cái vấn đề là chư tăng thì vô tận thời gian về sau chư tăng còn nè, và phương pháp có hiếu còn nè, và ngày rằm tháng bảy vẫn còn nè, an cư kiết hạ vẫn còn nè, thấy không? Đó. Do đó cho nên chính phải lưu truyền lại cái phương pháp vô tận cho tới bây giờ 2500 rồi. Nó đúc kết là nói chuyện mà nó đúc kết rất nhiều, nó trở thành là một cái loài ngạo quỷ. Dĩ nhiên là cái nhân của ngạo quỷ á là tham lam bổn thẹn, thì tham lam bổn thẹn tất nhiên là không bố thí nè, thấy không? Không bố thí, không cung phước, không cúng dường, tức là tham lam bổn thẹn thấy chưa? Sao cộng thêm đã không bố thí, không cúng dường, không có ủng hộ, mà lại còn kêu là bán Phật khi tăng quỷ tượng phần kinh kể nữa, thì chuyện đó nó lại thêm nữa, nó thêm hung bố cảm được cái sự nhún đó. Tăng nữa lên đó là thế như vậy, đó là khổ quá. Ví dụ bây giờ thí dụ mà đưa về là đồ ăn đồ uống nó trúng được kiếm thì giữ cái lúc đó nó có bỏ đi không? Nhào luôn chứ là sao bỏ đi nữa, đưa cầm đũa cũng nhào luôn ha. Ở đây nói tới cái phần chữ hiếu, về trong cái phần mà báo hiếu mà Du Lan Bồn thì trong nhà Phật cái kia ra hiếu có hai phương diện, một là phương diện vật chất, hai là phương diện tinh thần. Nói về phương diện vật chất á, thì khi cha mẹ còn sống thì phải thành tỉnh một hang, tốn thăm tốn miếng. Nhưng mà cái phần hiếu đó chỉ lo về xác thân thôi. Còn hiếu về tinh thần á, là khi làm thế nào dầu cha mẹ còn hiện tại hay là đã khuất, làm sao cho tinh thần của cha mẹ được phát triển mạnh mẽ về con đường làm. Thì người xuất gia phần nhiều á là lo về hiếu tinh thần hơn, bởi vì ngày nào cũng tụng kinh cầu nguyện, ngày nào cũng nhớ tới cái con ơn thanh thành dưỡng dục, sợ cha mẹ đọa lạc ở nơi tam đồ, chỉ chẳng những là ở nơi địa ngục không, tam đồ có tự địa ngục là vô xuất sanh. Do đó cho nên ngày nào, dĩ nhiên là ở trong kinh Phật cũng có nói rằng nếu người xuất gia mà cha mẹ nghèo khổ cũng có cách để giúp đỡ cho cha mẹ đủ sống, nhưng mà cái đó chỉ là một vài trường hợp đặc biệt vậy thôi. Bởi vì thường thường như thế này, ở trong luật có những cái đoạn mà nói gắt lắm, chẳng hạn như là từ thân lúc chí thi chi ý được đảng siêu hạ sở phụ mẫu bất tuấn cam chỉ được thân tối dĩ khí ni, nghĩa là không nên dung đồ vô một cái cha mẹ cháu hàng bà con hay con xa lìa, vân vân. Thì khi mà quý vị đọc tới những cái điểm đó, nhất là mấy vị Nho giáo đọc tới đó thì mình Thánh Bình nói tại sao mà trong nhà Phật ghét quá vậy, nhưng con sinh ra rồi nói là không nên dung đồ ngon ngọt với cha mẹ, rồi sáu hàng bà con phải con xa lìa thì mới nên gần gũi, là đó chỉ thấy có một khía cạnh nhỏ thôi. Nhưng mà cái dụng ý đó, luật đó là để dạy cho những người mới xuất gia, mà cứ về thăm nhà ngoài, nhất là bà mẹ, thấy không? Cũng nói đi này, nói đi kia, rồi đem hết bánh này, rồi đem bánh kia. Rồi gì cho hỏi chứ ở chùa, sao chú ở chùa ăn bốn cái đầy đủ không? Dạ, con muốn nước tôi không? Thì lúc bây giờ mới tìm cách để mà thuyết phục con thân được là lâu lâu rồi. Thì chú cũng được tôi thăm nhà được rồi. Món mua nữa không ta không muốn. Sao tôi ăn năm tài rồi. Năm tài rồi được đó. Từ cái đó là nó đi tới cái lòng lập của mình tiện nhiễm. Rồi có khi mà về rồi chẳng những cha mẹ nói cái chuyện thế gian không, mà rồi anh em cô bác ngồi lại cũng thương lứa đó. À, chứ là cháu tiền túi kia năm nay nó 2 tuổi, nó có gia thấp thì con mình nó gặp cô bác sĩ kìa. Ví dụ vậy đó, thì nghe các sự tiện nhiễm lần trong nên Đức Phật nên đường nói xuất gia tốt hơn là đường của người nhà. Yêu là còn dưng những món đồ ngon ngọt cho cha mẹ cũng được, nhưng mà phải sau thời gian. Là bởi vì sao? Thường cha mẹ, nhất là bà mẹ, nào cũng lớn nhất không hả? Thường ưa có cái tâm thương xót với miếng đó. Những người con mà thấy có hiếu có đạo nhiều đó, thì không muốn tha, không muốn rời. Đa số á, tôi phải dám nói hết đâu em. Do đó cho nên là tìm cách này bắt về, tìm cách kia con về, tìm cách đó để mà biểu về. Thì đó nó cũng đỡ thành trở về thế gian. Do đó cho nên đó là chỉ cho những người mới. Chứ còn khi mà đạo nghiệp đã thành rồi thì đã tự mà ở về nhà để đổ cho cha mẹ bà con đó là không bình thường. Đó. Thì nói tóm lại người xuất gia chú trọng về phương diện tinh thần học. Người tại gia thì chú trọng phương diện vật chất. Tuy nhiên cả hai. Người tại gia cũng có thể làm cả hai, mà người xuất gia cũng có thể là làm cả hai. Rồi, để kết thúc lại bài pháp hôm nay, người Phật tử phải lo báo hiếu, tại gia thì lo báo hiếu tại gia, xuất gia thì lo báo hiếu xuất gia. Các Phật tử nên noi theo gương sáng của Ngài Một Kiền Liên. Cho nên trong sách đã nói, bao đứa con yêu nóng mẹ hiền, tìm đi theo dấu Một Kiền Liên, bác cùng ghi nhớ ơn sâu nặng, bực bến giác chiều thu trọn thẳng quyền. Tất nhiên là nhớ thầy lòng từ bi của Đức Phật thật là lai láng, gương chí hiếu của Ngài Một Kiền Liên cũng thể diễn tả được. Cho nên người Phật tử mỗi năm thì dẫn mùa Du Lan đến đợt tháng 7 là phải lo cái vấn đề đó. Thì tóm lại năm rưỡi nữa là dẫn tiếp tục thuyết pháp cho đến tầm tháng 7. Thứ ba này là lễ viết văn năm của vị giác đó, nhà có rảnh thì có tham dự.
Thì kinh vô thường Bây giờ là cái đề tài vô thường, cái sự thật là rút ở trong kinh vô thường. Kinh vô thường là Đức Phật nói để chỉ cho quý vị Anicca Sutta Arabona Anicca Sutta Arabona Anicca Sutta Kinh Vô Thường. Kinh Vô Thường, chúng ta nghe bài kinh này có hai cái điểm chính, hai điểm chính. Điểm thứ nhất, nghe về hai chữ vô thường là để cho chúng ta biết cái mặt thật sự vật ở đâu. Mặt thật sự vật ở đâu? Đức Phật nói Phật chỉ cái mặt thật sự vật ở đâu cho mình biết, chứ không phải nghe nói tới đề tài vô thường hay là kinh vô thường hay là sự vật vô thường rồi mình nản chí ngã lòng. Hay là có nhiều người, người ta cho rằng đạo Phật thì nói vô thường, nó có tính cách như là liên quan các đạo. Sự thật không phải vậy. Cho nên cái điểm thứ nhất, mục đích chúng ta nghe đề tài vô thường này là để nhận tâm sự vật giữa đời này là như thế đó, là một ha. Hai nữa là khi nghe vô thường để chúng ta đi tới cái chỗ thường. Vô thường tức là không thường. Tức là quý vị sẽ học và sẽ nghe vô thường, nhưng mà cái mục đích chính là đưa tới cái chỗ chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh, tứ thức niết bàn. À, cũng như bây giờ quý vị trong chúng ta ai cũng có hai phần hết, ai trong người cũng có hai phần hết. Một là phần thể xác, hai là phần tinh thần. Tinh thần rất khác hồn. Thì cái phần thể xác á, nó có rồi nó sẽ còn, nó sanh rồi nó diệt, nó hiệp rồi nó ly. Mà nhất là cái thân này nó báo đầu mình lắm, nó khổ lắm, coi nó vậy đó. Chứ mà nó là con nó hiện ra cũng cỡ, nếu mà mình biết mình điều khiển nó, mình sử dụng thì nó cũng đưa mình trong một giai đoạn tốt hay, nghĩa là đi lên tới quả vị giải thoát. Nhưng mà nào ai biết con không? Chứ cái ai điều khiển được cái thân này lắm, luôn luôn là sanh ra làm sứ làm nô lệ cho thân này. Thì trong mỗi chúng ta đều có hai phần thân và tâm. Thân là nhớ bây giờ, mà tâm là thường còn, tâm là thường còn, phần hồn là luôn luôn còn, phần xác là bất bên lắm, nhiều khi nó ra đi nó không thể chào mình nữa. Này, mà người đầu quý vị nhớ đi, coi đi, từ quan nó đến dân, từ thượng lưu tiếp xúc cho đến lao động bình dân, phải sanh ra vừa lớn lên một cái á, thì cứ lo cho cái thân này không, cái gì cũng lo cho cái thân này, tạo không biết bao nhiêu tội lỗi. Nói như vậy không có nghĩa là quý vị nghe nói như vậy rồi về bỏ cái thân này chết đâu, cũng cảm vậy đâu, mà là mình phải hiểu gì sức khỏe đại khái vậy thôi, để lo cái phần thừa này nè. Phần thừa tất nhiên là phần tâm, phần tâm. Là phải hiểu chi tiết xíu đó, không thì nguy hiểm lắm. Thì chúng ta học nghe cái bài vô thường có hai điểm chính để nhận tâm sự vật giữa này, là nhận tâm cái vật thật sự vật ở đời là như thế nào, học chỉ trong bài này. Điểm thứ hai là tìm hiểu lẽ vô thường của sự vật để mà trao dồi, để mà tìm ra, hay là nói cách khác nữa là cái Phật tánh sáng suốt của mình. Thành là một bên thì vô bên thì thường, một bên thì Đức Phật đã chỉ cho chúng ta những sự vật. Thì cái phần đầu này, cái phần đầu tức là cái đoạn mà kêu là duyên khởi, nhân duyên khác khởi mà Đức Phật nói trên vô thường á, là để cho chúng ta có những cái điểm nó rõ là trên thế gian vì người đời